giờ tới cây sát mình mới thấy. Thường thường thì gọi là sát đạo dâm thì sát trước, nhưng mà đây nó dâm trước, bởi vì đây là con đường giải thoát, cho nên theo cái lực tỳ kheo đó là giới dâm là trước, cho nên đây là nói dâm trước là mình thấy rõ đây là con đường giải thoát. Còn nếu mà theo gọi là ngũ giới đó không thì là sát trước, không sát mới đạo dâm, phải thấy được ý đó. Đây mới tới cái sát. A nan, lại chúng sanh ở lục đạo trong các thế giới mà tâm họ chẳng có sát á, tức là chẳng có giết hại đó, thì chẳng có theo đó, tức là chẳng có theo cái sanh tử tiếp nối. Ông tu chánh định vốn là ra khỏi trần lao mà tâm sát chẳng trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dẫu cho mà có nhiều trí thiền định hiện tiền mà nếu như không có đoạn cái sát á, thì ắt là rơi vào cái thần đạo. Không đoạn dâm á thì rơi vào ma đạo, còn không đoạn sát á là rơi vào thần đạo. Thần đạo nói cho nó đầy đủ là rơi vào quỷ thần đạo, tức là rơi vào con đường quỷ thần. Phải nhớ đó. Cái người bậc trên á là làm coi như là đại lực quỷ, tức là quỷ mà có cái thế lực, có cái thần thông là sức cực mạnh, đó là quỷ mà cũng có phước, tức là có tu, cho nên gọi là có tu thiền định, có tu trí tuệ, cho nên có tu, cho nên rồi nhưng mà tâm tà, vậy cho nên rồi thành quỷ. Nhưng mà quỷ này quỷ có sức mạnh lớn. Rồi cái bậc trung á là làm phi hành giả so, tất nhiên những loài giả so mà bay đi đó thì cũng có phước. Còn hoặc là những loài quỷ sói, sói tức là sao? Tất nhiên là những cái loài quỷ mà làm coi như thống lãnh những cái bọn quỷ dưới, không? Đó, thì đó là quỷ sói. Còn cái bậc dưới á thì làm địa hành la sát, tức là những cái quỷ ăn thịt người. Nào, thì những cái loài quỷ đó đó cũng có đầu chúng, không? Rồi mỗi người á nó cũng tự cho là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong thời mạt pháp thì có phần nhiều những cái loài quỷ thần này á đầy dẫy nơi thế gian, nó tự nói là ăn thịt là được đường bồ đề, tự cho rằng ăn thịt á là cũng được cái con đường bồ đề. A nan, ông nghĩa là khiến cho ở ta cho các vị tỳ kheo ăn ngủ tịnh nhục thì những cái thịt này á đều là do thần lực của ta mà hóa sanh, vốn không có cái mạng căn, tức là không có mạng sống. Như là các cái sứ Bà La Môn các ông đó, đất đai nó phần nhiều là nóng ẩm, lại thêm nghĩa là sỏi đá, thì cỏ rau đó nó không có mọc được. Ta mới dùng cái thần lực đại bi để mà gia trì, tức là để giúp cho nhân cái lòng từ bi lớn mới coi như là tạm gọi đó là thịt, thì ông mới được cái mùi vị đó mà ăn. Thì thế nào, tức là làm sao mà sau khi Như Lai diệt độ ăn thịt, tức là ăn nghĩa là thịt của chúng sanh mà gọi là thích tử, thì các ông phải biết không, người mà ăn thịt đó đó thì dẫu cho mà có được tâm mở đi thì giống như là chánh định, tương tự đó, giống như là chánh định thì đều là đại la sát thôi, không? Thì khi quả báo hết thì ắt là phải chìm ở trong biển khổ sanh tử, không phải là đệ tử của Phật. Ngài nhấn mạnh người như thế là giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa có thôi, thì làm sao người đó đó mà được ra khỏi ba cõi. Ông dạy người đời tu tâm đề, tâm địa tức là chánh định, thì điều kế tiếp là phải đoạn sát sanh, tức là giết hại chúng sanh. Đó gọi là cái lời dạy sáng suốt, thanh tịnh, chắc chắn bậc nhất, trong chắc thứ hai, không? Của Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu mà không có đoạn sát mà tu thiền định thì ví như có người bịt lỗ tai mà lại to tiếng la lớn muốn cầu cho người đừng có nghe, không? Thì những người đó gọi là muốn ẩn thì càng bài, tức là muốn giấu thì càng lộ. Tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trên cái con đường rẽ không? Mà còn chẳng có đạp lên cái cỏ non, huống nữa lấy tay nhổ, thì làm sao mà cái người mà có lòng đại bi lại nghĩa là lấy thịt máu của chúng sanh mà ăn cho nó? Nếu mà các tỳ kheo chẳng có mặc những cái thứ tơ lụa ở phương Đông, không? Và những cái thứ giày dép áo lông, sữa rồi sữa bơ phô mai đó của cõi này tức là của Ấn Độ, thì tùy theo như thế đó thì ở đời á là chân thật được thoát khỏi, tức chân thật được thoát khỏi thế gian đó. Khi mà đền đáp cái nợ cũ xong thì chẳng còn dạo đi nơi ba cõi. Tại sao? Bởi vì nếu mà mặc một cái bộ phận trong cái thân phần của chúng sanh đó thì đều là kết duyên với chúng sanh đó. Mặc được, tức là mình mặc cái, trên một cái phần đó là kết duyên với chúng sanh đó. Như người ăn trăm thứ gọi là lúa gạo đó ở trong đất thì chân không có rời đất, thì hẳn là khiến cho thân tâm đối với các chúng sanh, nếu mà hoặc là cái thân thể hoặc là một bộ phận của thân thể, thì cả hai cái đường thân và tâm của mình đó không mặc cũng không ăn, thì ta nói người đó là chân thật giải thoát. Như lời nói đây của ta đó thì gọi là Phật nói, còn không như lời nói này á thì đó là ma vương nói. Thì đây là Phật dạy rất là kỹ, thấy không? Nghĩa là cái thứ hai á là cái xác, thì đây vì đây là gọi là con đường giải thoát, thấy không? Cho nên mới nói rằng trong lục đạo chúng sanh mà ở nơi các thế giới, tâm không xác á thì không có theo đường sanh tử, tức là không phải chỉ dừng ở nơi thân, ở nơi miệng mà phải tâm luôn, bởi vì gốc từ tâm, tức là ở nơi trong tâm đó cũng không có cái niệm xác, thì đó là không có theo đường sanh tử luân hồi. Bởi vì cái niệm xác nhiều khi á thân miệng thì không có, nhưng mà trong tâm á thì nó cũng còn có cái chủng tử trong đó, chứ không phải hết đâu. Ngay cả người tu của mình, đừng có tưởng là mình không có giết và không có nói gì hết mà nó hết. Lâu lâu nó cái chủng tử nó còn đó, cho nên lâu lâu nó lộ ra. Nếu mình không kiểm soát thấy á thì rồi nó lộ mà không hay. Thí dụ sao? Thí dụ là gọi là xem gọi là đọc báo hoặc là xem tivi rồi đó mà thấy nghĩa là hai bên hai người mà đánh nhau đó, không? Đánh nhau mà cái người mà đánh thí dụ đánh võ mà đánh hay đó, đánh hay đánh chết người kia vỗ tay khen. Vỗ tay khen tức là sao? Thấy người này đánh giết người ta, người kia thấy hay quá. Thì vậy tức là sao? Cái niệm sát nó cũng còn đó. Không? Đã một người giết một người rồi, mình đáng lẽ mình thấy là mình phải thương hại, lại không thương hại mà còn vỗ tay khen nữa, phải không? Thì đó là cái điểm sát trong tâm còn chứ gì, phải không? Hoặc thấy là chim bay kia, cái thấy như này nó cầm cái súng nó bắn chim cái ngay trúng chim rớt xuống, vỗ tay hay quá, đó là cái điểm sát còn rõ ràng, phải không? Nhiều khi đó mà mấy cái đó nhiều khi là không có để ý, là mình thấy là rồi cứ tưởng đâu là mình sạch hết chứ là chưa sạch. Hoặc là đang ngồi thiền yên lặng, cái con muỗi đậu cắn ngay tức mình vỗ cái bóp. Đó là cái gì? Đó cái niệm sát còn rõ ràng, phải không? Thì những cái đó là phải thấy cho kỹ. Bởi vì đây là mình tu giải thoát mà, phải không? Mà còn cái niệm sát trong tâm đó là còn đi trong sanh tử, thì nhớ rõ vậy. Cho nên ông tu chánh định thì vốn là ra khỏi trần lao, mà cái tâm sát không trừ thì làm sao ra khỏi trần, phải không? Bởi vì ra khỏi trần lao á, không mà lại còn cái tâm sát, mà tâm sát thì tức là sao? Đó là cái gốc để mà vay trả với nhau, trả nợ với nhau. Mà giờ cái đó không có trừ thì làm sao mà ra khỏi? Cho nên dẫu mà cho có nhiều trí tuệ, có thiền định mà không có đoạn sát á, thì cũng rơi vào con đường quỷ thần, không? Bậc trên thì làm coi như quỷ lớn, đại lực quỷ, quỷ có sức mạnh, bậc giữa làm nghĩa là quỷ mà dạ xoa cũng bay đi được trên trời, hoặc là những quỷ sói, không? Như mình thường thường mình thờ nghĩa là những cái thần hoàng rồi đó, thằng này thằng kia rồi đó, mà thống lãnh những cái quỷ nhỏ, không? Thì đó là quỷ sói, còn dưới là địa hành la sát, cho nên những cái quỷ thần này á thì cũng có đồ chúng, cũng nói là thành đạo vô thượng, mà cho nên sau khi diệt độ thì chúng này là nó ở thế gian cũng nhiều lắm, mà nó nói là ăn thịt á thì cũng được bồ đề, thì phải khéo, không? Bởi vì đây là quỷ thần, còn sát sanh thì dù cho có phước thì cũng về cái đường quỷ thần, nhớ kỹ, không? Cho nên mình nhiều khi mình cái thờ gọi là thần này thần kia rồi đó, không? Mình thấy như là trong sử Trung Quốc là thí dụ cũng như là ông Quan Công đó, Quan Công gọi là khen gọi là trung nghĩa trung thần rồi đó, nhưng mà là vị tướng cho nên giết người đâu ít, không? Cho nên chết cũng thành thần, phải không? Thành thần mà gọi là có lần mà gọi là ông á thì ông giết không biết bao nhiêu người, bị người ta giết con cái đầu không à, rồi cái thầy ôm đầu chạy đi đòi đầu, phải không? Rồi gặp cái vị thiền sư mà đang ngồi thiền, ngài thấy đó, ngài mới nghĩa là kêu lại, ngài nói là ông giết ta bao nhiêu cái đầu, còn ông mất con cái đầu là không đòi, phải không? Qua năm cái thành chém năm tên tướng nữa đó, thì tại sao những người đó không đòi ông, mà nếu mấy người đó đòi ông thì ông lấy diện cả. Cho nên là sau đó thì ông mới nghĩa là phát tâm để hộ pháp, cho nên trong chùa thường thờ gọi là thần Già Lam đó, Già Lam là hộ pháp, không? Thì vậy là cũng thành thần, không? Nhưng mà do tâm sát còn, tức là tâm sát còn thì chưa phải là được giải thoát, phải nhớ kỹ đó. Cho nên đây phải nhớ sát sanh đó là cái gốc, là vai trả nợ mạng với nhau. Cho nên thế giới mà gọi là chiến tranh hoài không dứt đó là bởi vì con người gọi là cái sát sanh nó quá nhiều, phải không? Nghĩa là mình cứ nghĩ là do cái duyên này do cái duyên khác, nhưng mà không ngờ cái gốc đó là cái sát sanh. Bởi vì gốc sát sanh nó quá nhiều, cho nên rồi cứ sanh lên để mà nó đòi nợ với nhau thôi, không? Ví dụ như đời này giết là nó sanh lên, những người bị giết là nó sanh lên cái chỗ khác rồi trở lại giết lại, đòi qua đòi lại. Cho nên ngài đại sư Nguyên Văn ở đời Minh á, ngài có một bài kệ, ngài nói rằng thiên bách niên lai quản lý canh, quán thân tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đau binh kiếp, thì thả thính đồ môn giả bán thanh. Tức là trăm ngàn năm đấy trong bát canh, quán sâu tờ biển hận còn mang, muốn biết chiến tranh sao có mãi, thì nửa đêm lò thịt đó nghe chăng. Tức là ở trong trăm ngàn năm á, từ xưa tới nay đó, thì mình hãy nhìn ở trong bát canh đó, không? Thì bao nhiêu cái quán hận sâu như biển đó, thì nó nằm ở trong đó, ở trong bát canh đó, bát canh thịt đó, không? Bởi vì giết con này để mà lấy thịt, để nấu canh ăn, thì đó, thì cái quán sâu, quán hận đó, nó nằm ở trong chỗ đó đó, không? Giờ muốn biết ở trên đời đó, tại sao mà chiến tranh nó có hoài không hết, thì cứ hãy xem ở cái những cái lò thịt nửa đêm đó, cái tiếng mà nó kêu la đó thì biết à tại sao có chiến tranh, là tại vì có sát sanh, thì có chiến tranh, cho nên đó là cái gốc, nó rõ vậy, đó là để mà đền vai trả với nhau. Cho nên cái phần này gọi là những cái phần này gọi là phần thuộc về tánh nghiệp, mà nó thuộc về gốc sâu, cho nên là phải quán chiếu cho nó kỹ, nó tường tận. Chứ còn không khéo thì rồi cứ còn nuôi trong đó mà tưởng đâu hết thì không phải. Vậy cho nên là nếu mà còn cái niệm này thì còn nghĩa là đi trong sanh tử, còn mà tu dù cho có được thiền định, được nghĩa là trí tuệ, thì cũng đi vào những cái loài quỷ thần, gọi là thần đạo, phải nhớ kỹ điều đó.